Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 17 tháng 7, thứ hai trong tuần 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 10 câu 34 tới chương 11 câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rồi chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Thầy không đến để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay có lẽ không dễ dàng hiểu được. Chúng ta đã quen thuộc với những lời giáo huấn của tin mừng mặc khải cho chúng ta biết Đức Giêsu là đấng đem lại cho con người sự bình an. Ngài là hoàng tử hòa bình. Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Thế nhưng hôm nay, những lời giáo huấn của Chúa tưởng chừng không lọt tai chúng ta. Thầy không đến để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Lời giáo huấn của Chúa có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy để tâm hồn mình lắng lại, hầu có thể đón nhận được sứ điệp Chúa gửi gắm. Thầy đến không phải mang bình an, không hề có một thứ bình an dễ dãi cho những ai không quyết tâm theo Chúa đến cùng. Không hề có một thứ bình an dễ dãi cho một lối sống mạnh đâu theo đó. Không hề có một thứ bình an dễ dãi cho một lối sống thiếu cố gắng và đánh đổi. Đời sống của chúng ta, ngay trong đời sống thường nhật thôi, đã là những cuộc đánh đổi vật lộn. Chẳng ai có thể chạm đến được thành công chỉ nhờ cơ may mà không cố gắng trong đời. Chẳng ai đạt được thành quả trong cuộc sống mà không đánh đổi bằng sự hy sinh. Ở đây, sự bình an như quà tặng của việc quyết liệt bước theo Chúa Kitô. Sự khó khăn, sự căng thẳng xảy ra giữa các thành viên trong gia đình một khi kẻ theo Chúa, người bỏ cuộc, kẻ quyết tâm chọn lựa giá trị của tin mừng, kẻ chạy theo tinh thần thế tục. Và thưa cộng đoàn, sự căng thẳng không chỉ xảy ra giữa các thành viên trong gia đình. Cha chống lại con gái chống lại mẹ chồng chống lại nàng dâu. mà ở đây sự căng thẳng, sự đấu tranh xảy ra nơi chính nội tâm của mỗi con người. Tâm hồn của chúng ta cũng có thể là một bãi chiến trường với đầy rẫy những cuộc giao tranh, và chúng ta nhiều phen kinh nghiệm thất bại. Chúng ta ngả theo những đam mê của chính mình. Chúng ta ngã quỵ trước những cám dỗ của thế gian. Chúng ta chạy theo những giá trị của trần tục mà quên mất những giá trị của tin mừng. Cho nên, tâm hồn của chúng ta hơn một lần cảm nhận sự bất an. Khi theo Chúa, chúng ta luôn bị giằng co giữa lời mời gọi của Chúa và sự mời gọi ngọt ngào của thế gian, giữa sự mời gọi từ bỏ đi vào con đường hẹp và lời mời gọi mở ra cho một nẻo đường thênh thang nhưng không dẫn đến sự sống, giữa lời mời gọi của việc bước theo Chúa phát thập giá mỗi ngày và một lối sống tự do, nhưng một thứ tự do phóng túng. Luôn luôn là sự giao tranh như thế. Khi đối diện với những cơn cám dỗ và những cuộc chiến đấu trong cuộc đời, ta sẽ hiểu được lời giáo huấn của Đức Giê-xu. Thầy đến không mang bình an, nhưng mang gươm giáo. Chúng ta nhờ quyết tâm bước theo Chúa, nhờ lắng nghe và thực hành thánh ý của Chúa, chúng ta sẽ tìm được sự bình an đích thật. Sự bình an được đánh đổi bằng những hy sinh. Sự bình an được đánh đổi bằng sự quyết tâm theo Chúa đến cùng. Sự bình an có được nhờ can đảm vác thập giá đời mình mà bước theo chân Chúa. Xin cho lời giáo huấn của Chúa không làm cho chúng ta cảm thấy bị vấp ngã, nhưng tăng thêm sức mạnh để chúng ta dẫu có những kinh nghiệm thất bại trong đường đời, thì không vì thế mà buông xuôi bỏ cuộc, nhưng quyết tâm tiến lên, bước theo Chúa Kitô để chúng ta có được bình an đích thực trong cuộc sống.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng cha ta. Nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la, ở trong nơi ta là trong chính cha. Nay ta ban cho con phúc bình an, phó thác nơi ta dù đời phong ba. An bình ta ban bình an tinh thần, bình an ta ban thần khi thánh linh, cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an tinh thần, bình an ta ban thần khí thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an tinh thần, bình an ta ban thần khí thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm. Tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, chân thật giúp con bình an, thần khí thánh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực.